This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Đoàn kính chào quý thính giả và mời quý thính giả theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã là ngày Good Friday rồi. Không biết là ngày hôm nay kinh tế thị trường chứng khoán có good như cái ngày hôm nay không thưa anh?
Thục Đoàn, cảm ơn Thục Đoàn hỏi câu này. Thật sự ra thì Good Friday lúc nào cũng tốt hết, mọi sự đều tốt hết. Nhưng mà có một cái thị trường khoán cũng tốt luôn, cái lý do là nó đóng cửa ngày hôm nay. Nhưng mà nhiều cái bản tin hấp dẫn quá nên Dũng phải lên air để gửi đến quý vị. Thì chứng khoán thì hôm nay chúng ta biết rằng là tất cả mọi nơi mà thì hầu như là phải đóng cửa ngày hôm nay. Thì Dow Jones hôm qua con số lúc mà cuối ngày đó thì tăng 65 điểm và con số hiện tại bây giờ đó mặc dù đóng cửa nhưng mà 17.763 điểm, và Nasdaq cuối ngày hôm qua là lên 6 điểm và con số hiện tại là 4.886 điểm. S&P 500 cuối ngày thì lên 7 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.066 điểm, đó là những con số ngày hôm qua. Thì nốt 10 năm là 1.90%. Dầu thô chiều ngày hôm qua khi đóng cửa đã lên 49 đồng 55 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên giảm 9 xu, hiện tại một ao vàng 1.200 đồng 90 xu. Và đó là những con số chiều ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là lắng động vì đã đóng cửa, cái thưa quý vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm chiều ngày hôm qua là 3.80% và tuần rồi là 3.86%, và lãi suất cố định cho 15 năm thì 2.97%, tuần rồi là 3.02%. Riêng về Việt Nam thì chúng ta biết rằng họ không có tin vào thần thánh gì hết và vẫn mở cửa. Thì vàng một mỹ kim mua vào vẫn là 21.610 đồng, bán ra là 21.710 đồng. Vàng thì mua vào là 35.200.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.240.000 đồng cho một lượng. Nhưng mà bản tin đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay thì Bộ Lao động lại đưa ra một cái gọi là cái warning sign, một cái dấu hiệu cảnh báo khi mà riêng một cái tháng 3 không thôi đó, cái số người mướn vào cho cái lĩnh vực về tư nhân và tất cả là chỉ có 126.000 công việc làm mà thôi. Và họ cho biết rằng cái tháng 3 đó là cái tháng 3 đen, tức là nó gọi là really tough, tức là rất là khó khăn cho cái riêng về lĩnh vực công việc làm. Mặc dù theo như cái forecast của những người economist, tức là những người cái tuyên đoán của những người kinh tế gia là ít nhất con số người được mướn vào tháng 3 phải là 244.000. Nhưng mà chỉ có mướn vào 126.000, đây con số gọi là under expectation, tức là dưới cả cái sự trông đợi của họ. Chúng ta biết rằng tại sao, lý do nào mà những nhà kinh tế gia lại theo dõi chặt chẽ về cái con số công việc làm mỗi tháng của Hoa Kỳ. Vì chúng ta biết khi mà bà Janet Yellen, bà nói rằng hai cái yếu tố mà có thể tăng, cắt giảm cái lãi suất hay là tăng lãi suất lên, thưa vị, là thị trường về lao động. Thứ hai nữa là bà nói cái cách tiêu xài của người dân. Nhưng mà một cách mà thị trường lao động như thế này thì chắc chắn nó sẽ không có đủ yếu tố để mà liên bang nâng cái lãi suất lên từ zero hay là gần như zero lên 1-2-3 chấm. Vì cái lý do đó mà những nhà kinh tế gia đặc biệt họ quan tâm rất là sâu sắc về vấn đề công ăn việc làm. Nhưng mà nói về unemployment vẫn remain là 5.5%. Đây là con số rất là tốt đẹp cho những ngày tháng vừa qua. Có lẽ rằng cái sự thất vọng lớn về cái tốc độ tăng lương nó trì trệ, và ngay cả cái thu nhập trung bình mỗi giờ trước đây thì nó đã lên cao, nhưng mà mới đây nhất thì họ cho rằng lên chỉ có 2.1% so với năm ngoái. Mục đích đúng ra là khoảng 3.5% hoặc là tốt hơn, nhưng mà trong khi đó chỉ có tăng 2.1%. Trung bình những cái nhà những cái người dân Hoa Kỳ đó, average, thì họ làm khoảng 24 đồng 34 xu cho một giờ cách đây một năm. Nhưng mà bây giờ chỉ có, sau đó chỉ có 24 đồng 86 xu cho một giờ. Đây là con số tăng rất là khiêm nhường. Như vậy thì có thể sự lạm phát sẽ xảy ra. Vậy thì so sánh hai cái điều trên, công ăn việc làm và lạm phát, thì không biết rằng tháng 7 này hoặc là đầu tháng 7 hoặc cuối tháng 6 liên bang có nâng cái lãi suất lên hay là không. Và một bản tin nữa thì bản tin này khá quan trọng với những quý vị nào mà chúng ta khai thuế. Chúng ta biết rằng ngày 14 tháng 4, nhưng nhớ không lầm là 14 tháng 4 tới đây sẽ là cái ngày mà chúng ta phải nộp thuế đáo hạn. Nhưng mà một cái điều mà nhắc nhở rất là cặn kẽ và thật lòng, thì quý vị nào mà đã phao cái thuế rồi đó, chúng ta đừng ngần ngại bỏ ra một vài phút hoặc là nửa tiếng để mà xem kỹ lại cái thuế chúng ta nộp có đúng hay không. Cái lý do mà chúng ta biết rằng sở thuế luôn luôn giữ hồ sơ quý vị lại để mà xem xét, nó gọi là audit, trong vòng 3 năm. Và trong 3 năm đó quý vị không bị gì hết, là năm sau hay là năm tới thì cái thuế quý vị mỗi năm như vậy nó vẫn giữ là 3 năm. 3 năm liên tục như vậy. Nhưng mà một khi nào mà quý vị bỏ sót cái thuế thu nhập quý vị khoảng 25% trở lên, thí dụ như quý vị thu nhập 1.000 đồng nhưng quý vị chỉ có khai là 724 đồng, tức là 26% quý vị bị sơ suất. Và đó được gọi là cái thu nhập không bình thường, và sở thuế sẽ để vào một con dấu đỏ. Và cái dấu đỏ đó sẽ theo quý vị không phải là 3 năm nhưng mà sẽ là 6 năm. Cái đơn giản vì tín dụng giải thích là dễ hiểu là quý vị bị mất uy tín với sở thuế, thay vì 3 năm như là cái tiêu chuẩn IRS đưa ra để mà rà xét cái thuế của quý vị. Nhưng mà khi một cái sự gian lận đã xảy ra, hay là sự nhầm lẫn, hay là sự vô tình gì đó, làm sở thuế đặt một dấu hỏi và họ bắt đầu điều tra thuế vị là không phải là 3 năm nữa, nhưng mà sẽ là 6 năm. Đồng thời, nếu bị bỏ ra hơn trên 5.000 những cái thu nhập từ nước ngoài, thí dụ như vị làm việc ở nước ngoài hay là buôn bán cái gì đó, mà lên được 6.000, bắt buộc cái việc khai thuế. Nếu mà 5.000 trở xuống thì không sao. Những cái lãi suất, những cái tài khoản cái gì ở nước ngoài quý vị phải khai, trên 5.000 phải khai. Ngay cả IRS có thể nâng lên cái số đó cộng thêm cái sự uy tín, mất uy tín từ nước ngoài cũng ảnh hưởng đến cái sự khai thuế ở Mỹ, cũng sẽ lên từ 3 năm lên 6 năm. Những lợi nhuận về ở quốc tế, chẳng hạn những cái mẫu đơn 35-20 là quý vị nhận được cái quà tặng hay là thừa kế từ nước ngoài, quý vị cũng phải khai thuế nữa. Hoặc là cái mẫu đơn 89-38, tài sản quý vị có nước ngoài, tức là access account ở bên nước ngoài, quý vị cũng phải, dù như vị bỏ tiền ở Thụy Sĩ chẳng hạn, một năm quý vị lời 20-30 ngàn, đó là tiền quý vị cũng phải khai thuế. Nếu mà không khai thuế từ 3 năm quý vị bị audit xong thì cái audit đó sẽ lên là 6 năm. Nhưng mà cái điều 6 năm ở đây là như thế nào? Thí dụ như cái đầu tiên original quý vị nộp thuế năm 1990 đi, thì họ sẽ run xin lỗi, bây giờ 6 năm trở lại là 2009. À, tức là cái thuế quý vị nộp lúc năm 2009 đó, IRS sẽ run lại 6 năm về sau và sẽ ra từ từ lên. Quý vị thấy cái điều đó rất là tai hại. Chỉ cần một trong những năm đó quý vị khai thuế trật nữa là quý vị sẽ đóng phạt. Cái lý do tại sao mà nhiều người ngày hôm nay thường nhận được cái thuế mà cách đây 4-5 năm về trước gửi với giấy phạt về mà cộng cả tiền lời, tiền phạt vân vân, ví dụ thiếu 1.000 nó lên cả 2-3.000, thì đó là quý vị nhớ là khi mà quý vị sai lợi, gian lận một cái thuế gì đó là IRS có thể ngồi audit lại 6 năm về trước và họ sẽ từ rà lên và cuối cùng họ sẽ sẽ tìm được một cái điểm nào đó sai trật trong 6 năm đó, quý vị sẽ đóng phạt rất là nặng. Vậy thì một lời nhắn nhủ, quý vị nào đã khai thuế, chúng ta nên khai thiệt là chính xác, đừng có khai trật. Nếu mà xui lắm đó, thật sự ra cũng khó vì như là bị audit, nhưng mà đã bị rồi đó, bị sai trật rồi đó, quý vị có thể bị 6 năm trở lại thì rất là thê thảm thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi đến vị bản tin này, phải nói là nó rất là confused, mà chúng ta gọi là nó rất là hoang mang, hay là không có biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Thường thì ngay cả Tiến Dũng cũng vậy nữa, thường chúng ta thấy cái chữ mà đi tất cả những cái nơi bán lương thực đó, thì chúng ta thường thấy chữ sell by hay là use by. À, Tiến Dũng thấy cái này thường thường có nhiều người họ confused, là phải là expiration day hay không, tức là ngày hết hạn hay không. Chỉ nói rằng bán trong thời gian đó hoặc là quý vị phải nên dùng trong thời gian đó, nó khác hoàn toàn với cái ngày hết hạn. Thực ra thì mỗi năm như vậy đó, người dân Hoa Kỳ bỏ hàng trăm tỷ Mỹ Kim, gọi là waste cái food, tức là bỏ đồ ăn mà không biết rằng cái đó mình có thể còn sử dụng được, ngoại trừ cái baby formula, tức là những cái lương thực cho trẻ em. Nếu quý vị thấy cái chữ mà use by thì chúng ta phải dùng trong thời điểm đó. Vì theo như cái federal hay là về FDA đó, thì họ nói rằng riêng về cái lương thực cho trẻ em thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Trong khi đó thì những cái ba cái điều sau đây, quý vị nên nhớ. Thứ nhất là sale by, tức là cái ngày thông báo đó cho cửa hàng bao lâu để trưng cái thực phẩm đó cho người tiêu dùng nên mua nó trong thời điểm đó, tức là sale by. Còn sau đó nếu mà quý vị có lỡ mua thì không phải là không có ăn được, vẫn dùng được. Trong khi đó thì cái chữ là best of use by hay là by best before, cái day này nó recommend là những cái quality, cái flavor nó còn rất là tốt khi mà quý vị mua trong thời điểm đó. Thí dụ như cái nào, ví dụ không biết một gì, thí dụ vậy, nhưng mà cái thời điểm mà nó để, ví dụ cái ngày 2015 đó, thì quý vị mua trong cái thời điểm đó thì nó rất là tốt. Thí dụ như quý vị đi mua ngày, nó đề ngày 1 tháng 5 đi, thì hôm nay chúng ta mua là ngày 2 tháng 4, thì chúng ta mua trong thời điểm đó thì cái lương thực này nó rất là tốt, ăn nó rất là ngon, tức là cái flavor, cái hương vị nó đạt tiêu chuẩn cao. Mà quý vị mua sau cái ngày 1 tháng 5 đó thì nó vẫn được chứ không là sao, không có dục, nhưng mà cái tiêu chuẩn của nó sẽ hạ xuống chút xíu, nó sẽ mất đi mùi vị chút xíu. Và cũng có thể chúng ta xem cái chữ là best of use by, hay là use by cũng vậy. Use by nó giống như là best of use by, tức là cái ngày đó nó khuyến khích cho sử dụng sản phẩm với chất lượng thiết là cao, là chúng ta nên mua trong những cái ngày đó, dùng trong những ngày đó. Và đây cũng USDA cũng nói rõ rằng ba cái yếu tố trên đó hoàn toàn nó không có impact cái food safety, tức là nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe chúng ta hết. Chúng ta ăn được hết, dùng được hết, nhưng mà có thể là cái tiêu chuẩn nó bị hạ xíu, cái quality nó bị hạ xíu chút xíu. Và đồng thời họ nói rằng vì cái lý do mà confused, tức là không có hiểu rõ về những cái điều này đó, mỗi năm như vậy người dân Hoa Kỳ bỏ phí đi 165 tỷ Mỹ Kim, và chia đều ra trên 300 triệu người dân đó, là mỗi năm như vậy chúng ta bỏ đi hết khoảng 2.275 đồng. Vậy thì quý vị nên nhớ những cái chữ như là best of use by hay là best of use hay là use by hay là sell by, những cái ngày đó hoàn toàn nó không có impact đến cái safety về lương thực của chúng ta. Chúng ta có thể dùng được, nhưng mà cái điều là nếu chúng ta mua qua cái ngày đó thì lương thực chúng ta mua dùng nó không được tốt nhất mà chúng ta muốn. Và đồng thời quý vị thường nghe cái chữ là middle class như thế nào. Chúng ta thấy là middle class là những người trung lưu, nhưng mà trung lưu thì phải bao nhiêu tiền mới được nằm trong cái tiêu chuẩn trung lưu ở Hoa Kỳ. Thì ngày hôm nay CNN cũng đưa ra cái con số mà chúng ta có thể đo được cái mực thước là hiện tại quý vị đang nằm ở tầng lớp nào, tức là median hay là middle class hay là middle upper class. Có ba cái tiêu chuẩn sau đây, tức là median household, tức là income. Quý vị có thể những cái số tiền người làm ra đó thì là sống rất hầu như là chật vật. Còn middle class mà lower, tức là những người mà trung lưu mà nằm sống như là vừa đủ đó, tức là không có thiếu hụt lắm, vừa đủ đó, là nằm ở mức lương như thế nào. Và những người mà gọi là khá giả nữa là middle class mà upper, thì nó khá giả nữa là mức lương như thế nào. Chúng ta chưa, cái số này nó chưa nằm trong cái trường hợp đi rich. Rich là khoảng 1 triệu Mỹ Kim trở lên. 1 triệu cũng chưa nằm trong cái số người triệu phú, nhưng mà chúng ta phải có ít nhất là 2 triệu trở lên mới nằm trong cái con số mà Hoa Kỳ cho là triệu phú, còn 1 triệu chỉ nằm trong rich family mà thôi. Và cái tiểu bang mà có số người làm lương khá nhất đó là Maryland. Income cho hai vợ chồng ở đây đó là, mà gọi là mà sống khó khó một chút đó, là 72.483 đồng, nó nằm ở median income. Và sống vừa đủ, không thiếu hụt đó, là khoảng một người. Hồi nãy cái đầu tiên là hai người là 72.483 đồng. Tức là lower middle class đó, là 48.322 đồng cho một người. Và nằm cái gặp là khá giả đó, là gặp là middle class mà upper, thì khoảng một người là 144.966 đồng. Vậy thì con số này quý vị chưa xác định được, vì tôi cũng sẽ đưa con số ở Texas. Vậy thì quý vị sống ở Texas thì nằm cái tiêu chuẩn nào là cho là quý vị nằm ở cái khá giả? Thì cái tiêu chuẩn mà sống vừa thiếu trước thiếu sau đó, nhưng mà không có lấy cái đuôi che cái đầu đó, là một tiêu chuẩn cho hai vợ chồng là 51.704 đồng, đó là ở Texas. Rồi nếu mà một người làm ở lower income gọi là middle class đó, là 34.469 đồng cho một người. Nếu quý vị làm lương 34.469 đồng cho một năm đó, là quý vị nằm ở trường nằm ở trong cái tiêu chuẩn gọi là lower middle class, tức là khá khá chút thôi, nhưng mà sống vừa đủ, không thiếu không hụt. Nhưng mà quý vị muốn sống dư dả chút xíu đó, là income cho một người sống ở Texas đó, là nằm ở middle class mà dạng mà khá giả đó, là 103.408 đồng. Vậy thì ba con số này quý vị có thể xác định được rằng mình nằm ở cái level nào ở nước Mỹ. Tiêu nhắc lại, nếu quý vị làm một năm mà 34.469 đồng cho một người ở Texas, là lương đó là quý vị có thể nằm ở middle class mà là lower, tức là vừa đủ sống paycheck to paycheck mà dư giả nữa đó, vì phải nằm ở mức 103.408 đồng. Đó là mức lương gọi là khá giả ở Texas cho income một người. Và một bản tin nữa, thì bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, hiện tại bây giờ thì phải nói rằng tất cả các nước trên thế giới họ đang, đặc biệt về Hoa Kỳ, họ đang muốn đi nghỉ hưu trí ở cái nơi nào mà họ cho là lành mạnh nhất thế giới. Ở cái chữ Việt Nam nó phong phú vô cùng, lành là phải mạnh, có nhiều người lành nhưng mà không mạnh, nhưng mà cái chữ lành mạnh này đó, nó rất là hay. Hiện tại bây giờ những người dân Hoa Kỳ họ research, họ đang tìm hiểu coi trên thế giới cái quốc gia nào là có cuộc sống lành mạnh nhất. Và theo như cái ngày sức khỏe thế giới là ngày 7 tháng 4 tới đây, thì hiện tại người ta đưa ra cái tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh toàn cầu là khoảng 33.6%. Họ đã làm thống kê, phải nói là thấy rõ ràng nó đã thấp hơn 1.000 so với năm 2013. Vậy thì theo như cái con số mà họ đưa ra đó, thì cái nơi nào hiện tại bây giờ là sống khỏe nhất mà họ xem một thập kỷ qua đến ngày hôm nay, thì phải nói là cái quốc gia mà sống lành mạnh nhất đó là Qatar. Phải nói rằng ở xứ Trung Đông này thì không biết chúng ta có dám qua ở hay không, nhưng họ nói đây là cái nơi sống lành mạnh nhất dẫn đầu trên thế giới. Trong khi đó thì quốc gia cũng gần gần đó là Sudan. Sudan là cái nước hiện tại bây giờ sống tệ nhất thế giới, và họ theo những biện pháp mà cái tiêu chuẩn đó là họ phải coi thứ nhất là về cái chỉ số sức khỏe của người dân. Cái thứ hai nữa là cái môi trường sống, về cái tiện nghi, điều kiện. Và cái thứ ba nữa là cái nền kinh tế của ngay quốc gia đó. Và hầu như Qatar là đạt cao nhất về ba cái điểm này, tức là cái người dân sống khỏe nhất, rồi ngay cả cái sự mà cái môi trường sống, cái điều kiện sống, và ngay cả cái nền kinh tế của quốc gia này là đứng đầu thế giới hiện tại bây giờ, đứng tuổi Qatar. Nếu vị nào về tuổi hưu đó, nếu chúng ta muốn sống lâu dài, sống đời sống cao, thì chúng ta đến Qatar. Nhưng mà Qatar này chúng ta khó mà vào được cái tiêu chuẩn và gọi là người citizen ở đây, thưa quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Và đến đây thì cũng nhân ngày lễ Good Friday, cũng chúc cho anh và gia đình có một ngày lễ thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe anh.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Và chúng ta nhớ là quý vị nào có là đạo thì ngày hôm nay là ngày Good Friday. Tại sao lại gọi là Good Friday? Vì ngày đó là Chúa Giêsu chết đền tội cho nhân loại đó, thưa quý vị. Và cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày Good Friday hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào.